Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình hàng trăm người biểu tình tại Liên Hợp Quốc khi phái đoàn Việt Nam báo cáo nhân quyền. Tiếp theo là tường trình Việt Kiều ăn Tết. Kế đến là phóng sự nỗi lo thực phẩm Tết. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cả sáng và chiều ngày 22 tháng Giêng, hàng trăm người gốc Việt đã biểu tình trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Vào 14h35 ngày 22 tháng 1 giờ Geneva, trong khi diễn ra kỳ kiểm điểm lần thứ 3 cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền UPR của Việt Nam, thì hàng trăm người từ Hoa Kỳ, Úc, châu Âu và cả Việt Nam đã tham gia biểu tình lên án vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trong phiên điều trần UPR kỳ thứ 32 được tường thuật trực tiếp, Bộ Ngoại giao Việt Nam báo cáo rằng Việt Nam đã thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Nguyễn Trung Thành, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, trưởng đoàn Việt Nam tại phiên họp phát biểu.
Và chúng tôi đã có những trang tiệc đặc biệt ghi nhận những khuyến nghị hữu ích của các thủ tục đặc biệt cho công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam. Việt Nam đã tham gia thêm hai công ước cơ bản về quyền con người là CAT và CRPD.
Có mặt tại Geneva hôm 22 tháng Giêng, khi đang diễn ra cuộc biểu tình buổi chiều bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu cho VOA biết có khoảng 400 người tham gia. Họ hô to các khẩu hiệu chống đàn áp nhân quyền và yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động và các tù nhân lương tâm. Ông Diệu cho biết bà Nguyễn Thị Quý, vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang thụ án 20 năm tù và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức đang thụ án 12 năm tù từ Việt Nam sang, đã có mặt trong đoàn biểu tình. Trước đó, hai bà đã gặp gỡ với các chính giới châu Âu tại hội thảo nhan đề những thách thức của tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất sang Pháp vào tháng 7 năm 2017, cho VOA biết.
Cái những cái bản án nặng nề đã chứng minh một điều là cái nhân quyền không được tôn trọng ở Việt Nam. Tuy song song của đó, trong cái thời gian hôm nay thì tôi đang có mặt ở Geneva để tham gia và tất cả những cái buổi điều trần của những tổ chức Việt Nam cũng như là tổ chức phóng viên không biên giới, tổ chức công giáo chúng tra tấn và chúng tra tấn và tử hình. Chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ một số nhân viên ở trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi gặp gỡ các phái đoàn của Mỹ, của Cộng hòa Czech, của Na Uy và của Thụy Sĩ. Thì chúng tôi cũng tạm gọi như là chúng tôi đã trình bày cho họ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Chúng tôi đã mời những tù nhân lương tâm, những cựu tù nhân lương tâm cũng như gia đình của họ được phép ra ngoài này trình bày đại diện cho những người còn đang ở trong nước nói lên những cái vấn đề vi phạm nhân quyền.
Vào 10 giờ sáng hôm 22 tháng Giêng, hàng trăm người cũng đã tham gia một cuộc biểu tình tại trụ sở Liên Hợp Quốc do phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền tổ chức với các bài hát khẩu hiệu kêu gọi tôn trọng nhân quyền và chống Trung Quốc xâm lược được thể hiện bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp. Luật sư Trần Kiều Ngọc, Chủ tịch phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, chia sẻ với VOA về thông điệp gửi đến chính quyền Việt Nam thông qua cuộc biểu tình này.
Dạ thưa anh, cái thông điệp mình muốn gửi đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cái thông điệp chính mà ban tổ chức muốn nói rằng là họ đừng nghĩ rằng là quốc tế cũng giống như là đồng bào chúng ta sẽ làm ngơ và không biết những điều dối trá và những cái âm mưu bán nước mà họ đang tiến hành. Vì vậy, mình muốn cho họ biết rằng đó là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cái công cuộc đấu tranh cho đất nước của chúng ta có được tự do thực sự. Và mình muốn cho họ biết được rằng là chúng ta sẽ đồng lòng và chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ đấu tranh cho tới khi nào mà chúng ta có được tiếng nói nhân quyền thực sự trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Thì cái đó là cái thông điệp chính mà chúng em muốn truyền tải cho đại diện bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái cuộc biểu tình.
Ông Phạm Minh Hoàng chia sẻ.
Những cuộc biểu tình của đồng bào Việt Nam ở khắp nơi ở Âu Châu tụ tập về để áp lực cũng như là để đánh động dư luận để về cái vấn đề nhân quyền vẫn còn là một cái điểm nóng, và những cái là đó là những cái vấn đề tại mà thế giới cần áp lực cho Việt Nam để tôn trọng những cái cam kết của họ về quyền làm người.
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và đã thực hiện hơn 100% khuyến nghị về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Việt Kiều ăn Tết.
Tại sao nhiều Việt Kiều muốn về nước ăn Tết? Về Việt Nam để gần gũi với người thân cũng như được đón một không khí Tết trọn vẹn hơn ở hải ngoại là lý do một số người Việt sống ở nước ngoài muốn về Việt Nam trong ngày lễ trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam trong năm. Vào lúc này khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết âm lịch Kỷ Hợi, trong lúc người dân trong nước đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết thì Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới cũng lũ lượt về nước ăn Tết. Tình trạng này đã gây nên sự tắc nghẽn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Theo báo pháp luật thì bắt đầu từ giữa tháng 1 năm 2019 thì số lượng Việt Kiều về qua cửa ngõ Tân Sơn Nhất tăng đột biến, kéo theo hàng ngàn người từ nhiều tỉnh thành lân cận tổ chức các chuyến xe gia đình đến đón người thân. Không khí rộn ràng, VOA đã phỏng vấn một số Việt Kiều về nước ăn Tết trong dịp này để tìm hiểu về ngày Tết của họ ở Việt Nam. Ông Chí Tâm, một nghệ sĩ cổ nhạc và cải lương nổi tiếng trước năm 1975, hiện vẫn đang hoạt động ở hải ngoại, cho biết ông về Việt Nam dịp này vừa để ăn Tết vừa để tham gia trình diễn trong các chương trình văn nghệ mà các nhà tổ chức đã mời ông từ trước. Trao đổi với VOA từ quê vợ của ông ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, ông Chí Tâm cho biết ông vừa tham gia buổi trình diễn gây quỹ trùng tu một ngôi đình thần ở xã Khánh An, do doanh nghiệp đứng ra tài trợ mời nghệ sĩ xuống hát cho bà con ở vùng sâu vùng xa.
Hôm nay thì quý vị cũng khoảng một vài ngàn người khán giả đi xem, mình thấy cũng rất là đông vui, cái không khí nó cũng rộn ràng, mùa xuân cũng gần đến đó, thưa em.
Ông nói ông về quê ăn Tết có bà con thân thuộc của anh em chào đón mình nên ông cảm thấy gần gũi hơn. Năm nay là lần thứ hai ông đón Tết ở Việt Nam sau lần về vào năm 2016 kể từ khi ông định cư ở hải ngoại. Ông cho biết những ngày này ở thành phố Hồ Chí Minh không khí Tết đã rộn ràng với đường phố giăng đèn kết hoa rất nhiều. Khi được hỏi về cái Tết của cộng đồng người Việt ở quận Cam, nơi được xem là thủ đô của người Việt hải ngoại, ông nói không khí ăn Tết ở quanh thương xá Phước Lộc Thọ hay đường Bonsa cũng rất vui, nhưng không được kéo dài như ở trong nước.
Đối với ở quận Cam thì có các chùa, ngay tổ chức lễ giao thừa, như là chùa Giới Quang, chùa Westminster với đường Duy Quyết, rồi các chùa Bảo Quang ở đường Nhiêu Hóp, rồi hay là các chùa đều có tổ chức cái ngày giao thừa.
Ông cho biết nghi lễ ngày Tết của người Việt ở quận Cam cũng cố gắng tham khảo ý kiến của các bậc tiền bối để giữ được những nét thuần túy của dân tộc, nhưng do điều kiện thiếu thốn nhân sự có chuyên môn, thiếu thốn dụng cụ nên không được trọn vẹn.
Cũng thì cũng có cái sự kiện mà thực ra không phải là chỉ có sự kiện của nhà nước chính quyền tổ chức không, mà những cái người khách tư nhân ở nước là mình về đó thì mình quen những doanh nghiệp, những tư nhân nhiều hơn thì có tổ chức những sự kiện như là làm lễ tất niên, là lễ tân niên, vân vân, thì cũng ngày lễ chợ dỗ, ngày đưa ông táo, rồi những cái lễ hội của dân gian, nhất là chúng đình, chúng chùa này kia đó thì nó cũng có nhiều hơn.
Nghệ sĩ Chí Tâm về nước ăn Tết cùng vợ, nhưng các con của ông do bận đi học nên không về cùng được. Nhưng ông nói rằng bây giờ nhờ vào công nghệ hiện đại, nên lúc nào ông cũng có thể gọi điện để thấy mặt con cái nên không cảm thấy xa vắng. Khi được hỏi cảm nhận của ông về đời sống người dân trong nước, ông nói tốt hơn, sung túc hơn, mặc dù ở đâu cũng có người giàu, người nghèo.
Dạ thì thật ra Việt Nam nhiều năm nay thì phát triển về nhiều doanh nghiệp nổi lên, rồi cao ốc họ thích nhiều chung cư hơn để giải quyết vấn đề cho nhiều cư dân mà nhập cư ở trên Sài Gòn đông dân quá tải đó, cho nên những cái chung cư cao tầng họ phải cấp thêm để mà có đủ chỗ ở cho dân ở Sài Gòn. Tuy nhiên chỗ ở thì lo được rồi, mà vấn đề giao thông thì kẹt xe, cái nạn kẹt xe đó rất là khó giải quyết. Tại vì những bây giờ đi làm giờ tan tầm thì cao điểm thì nó cũng rất là kẹt xe. Mỗi khi mà muốn hẹn ví dụ như cái đường xá mình đi, mình đo cái tài lượng khoảng chừng nửa tiếng thì mình phải dự trù khoảng một tiếng, hoặc là một tiếng đồng hồ thì mình phải dự trù hai tiếng.
Mặc dù vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người Việt hải ngoại mà ông cho rằng có kháng thể yếu hơn người dân trong nước cũng là một điều đáng lo, nhưng ông cho rằng nếu kỹ lưỡng thì không có gì phải ngại. Tương tự, ông cho rằng giao thông mặc dù lộn xộn, nhưng nếu chú ý giữ gìn an toàn thì không là điều lo lắng lớn lắm. Vui hơn bên Pháp, bà Hà Mỹ Xuân, vốn cũng là một nghệ sĩ cải lương có tên tuổi ở Sài Gòn trước năm 1975 và nhiều năm qua đã định cư ở thủ đô Paris của Pháp, cho biết ngày Tết ở Việt Nam lớn hơn và vui hơn ở bên Pháp nhiều. Ở bên Pháp chỗ nào có người Việt nhiều thì mới có không khí Tết nhiều, bà nói, và cho biết vào ngày Tết cũng có múa lân, đốt pháo.
Vâng. Tết thì ở tại Paris thì chỉ có quận 13 đó, chỗ đó là người Anh di tích nhiều, ngã đông nhiều, thành ra là những khu đó thì cũng vui, mà vui chỉ một cái khu đó thôi, mấy chỗ khác thì là không có nhộn nhịp nhiều đó.
Bà Hà Mỹ Xuân hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và qua Tết bà mới quay lại Pháp. Bà cho biết, khi được hỏi các gia đình người Việt ở Pháp có duy trì phong tục ngày Tết giống như ở Việt Nam không, bà Xuân nói, một hai gia đình tụ lại một nhà ăn cơm để đón Tết, chứ làm giống như ở Việt Nam thì không có đâu.
Ngày đó nếu mà ngãi thì cái ngày mà để đi học hay này kia thì cũng là sinh hoạt bình thường như mấy ngày thường thôi.
Bà Hà Mỹ Xuân cho biết bà sẽ về quê ở Long Xuyên, tỉnh An Giang, ăn Tết vì mồ mả cha mẹ ở đó. Bà nói bà về quê ăn Tết với các em út và các cháu. Theo bà thì ngày Tết ở Việt Nam thì ở dưới quê vui hơn ở thành phố, vì Sài Gòn mấy ngày Tết vắng, nhiều dân người ta về quê hết. Điều làm bà nhớ nhất về ngày Tết ở Việt Nam theo bà Xuân là tình cảm gia đình. Bà giải thích rằng ngày Tết ở bên Pháp chỉ có vợ chồng hai chị em bà, còn khi bà về nước ăn Tết thì có đông thân nhân hơn. Bà Xuân cũng có cảm nhận giống ông Chí Tâm là ở Việt Nam bây giờ cũng có người giàu, người nghèo.
Giờ thì cũng có người nghèo, người giàu, hồi xưa thì cũng người nghèo, người giàu. Thì theo mình đó thì mình thấy là bây giờ hồi xưa là cái là mình thấy nó đúng ra ở đâu cũng vậy. Mình ở Việt Nam hay là mình ở nước ngoài hay mình ở đâu cũng vậy. Mà mình nếu mình đi làm thì mình sẽ sống được, còn mình không đi làm thì là mình khó sống, vậy thôi.
Về cuộc sống của người dân, bà Xuân cảm nhận là cải thiện hơn so với trước.
Thì mình thấy cái gia đình mình đó thì bây giờ thì mấy em, mấy cháu thì giờ nó có đủ điều kiện hồi hơn mình còn nhỏ. Mình thấy nếu mình có điều kiện, mình có thời gian, mình có ngày thì là mình về. Còn nếu không có thì là mình ở bển nhiều hơn, hoặc là tặng Tết ở bển, cái đó mình không đặt vấn đề. Hồi lúc trước đó, còn cha mẹ mình còn sống thì bắt buộc. Nhưng mà bây giờ ông bà đã mất hết rồi thì mình cũng không có gì để mình đặt nặng vấn đề đó hết.
Khi được hỏi về nỗi lo khi ở Việt Nam, bà Xuân nói thấy trên mạng nói về vấn đề ăn uống ở Việt Nam cũng thấy sợ. Nhưng cũng như nghệ sĩ Chí Tâm, bà cho rằng nếu mình cẩn thận thì không phải lo gì hết, vì ở Việt Nam cũng có người sống trên trăm tuổi vậy. Thích Tết nhưng không muốn về Việt Nam. Khác với hai nghệ sĩ hải ngoại trên, bà T.N., một người Việt đã định cư ở Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, nói bà không hề muốn về Việt Nam ăn Tết. Trao đổi với VOA với điều kiện giấu tên, bà T.N. nói rằng bà đã sống ở Mỹ được 14 năm và trong thời gian đó, bà chưa bao giờ bỏ qua một ngày Tết Việt Nam nào, nhưng cũng chưa bao giờ về Việt Nam ăn Tết. Cái Tết đối với tôi rất quan trọng, bà nói, và cho biết vào ngày Tết bà vẫn đi chùa, vẫn bày biện bàn thờ cúng kiến ông bà ở nhà với đầy đủ bánh tét, bánh chưng, dưa hấu, và vẫn duy trì tục xông đất, đạp đất vào ngày đầu năm như ở Việt Nam. Nếu Tết rơi vào ngày đi làm thì bà xin nghỉ phép ở nhà để đón Tết. Tuy nhiên, bà không muốn về Việt Nam vào dịp Tết vì thời điểm công việc của bà bên Mỹ rất bận rộn, bà cho biết. Lý do trên hết, theo bà TN, là bà lo sợ về tai nạn giao thông ở Việt Nam những ngày Tết. Mấy ngày Tết, những người nhậu nhẹt say sưa đi xe rất nguy hiểm. Bà giải thích và nói thêm, bà cũng lo ngại về thực phẩm nhiễm độc, thức ăn có hóa chất, trong khi bệnh viện không được tốt. Do không đón Tết ở quê nhà trong nhiều năm, bà TN nói rằng trong tâm trí bà vẫn nhớ về ngày Tết với tiếng pháo nổ, hoa mai vàng, dưa hấu đỏ, bánh tét xanh. Về không khí ngày Tết của người Việt ở Oklahoma, bà cho biết vào đêm giao thừa, nhiều người Việt tập hợp lại ở các chùa để nghe quý thầy chúc Tết và được lì xì.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nỗi lo thực phẩm Tết.
Hàng Tết với nhiều màu sắc bắt mắt, mộc mạc hấp dẫn, mùi vị thơm tho, nhưng ẩn chứa mối nguy cho sức khỏe vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này giống như bài ca nhiều năm của Tết Việt, đặc biệt là hàng Tết ở phân khúc bình dân, giới lao động nghèo, bán ở các chợ tự do. Từ rau củ quả đến nem chả, mứt, kẹo bánh, lạp xưởng, xúc xích, dường như mọi thứ bán ngoài chợ đều có thể là hàng Trung Quốc hoặc hàng Việt Nam sản xuất không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Như là thịt bò khô này, rồi có cái thứ ví dụ như lục xưởng đồ, có cái thứ nó là không an toàn thực phẩm, nhưng mà bán ra ngoài thị trường thì dân chúng tôi mua chúng tôi cũng không biết.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Để lo thì cũng không biết thế nào được để mà lo, vì thực tế ra là ăn thì nó cũng ngon, cũng thơm. Nhưng còn cái bên trong đó thì mình cũng chưa thể nào biết được.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hàng Trung Quốc mang sang từ quả cam, quả quýt, mình sợ nó mang coi như là những cái thực phẩm, coi như là những cái bảo quản đấy. Sợ cái bảo quản của nó ăn uống không được. Sợ nó lại người nó bị làm sao thì chết. Hay là tôm tụm các thứ những hóa chất đấy. Vừa vào những cái... con tôm ấy lên trên TV nó nói đấy là coi như là những cái thuốc bảo quản đấy, cái ăn uống vào sợ người coi như mắc bệnh ra, bây giờ ung thư quá nhiều, thế nên là người coi như mình ở đây là sợ nho nhũng các thứ, kể cả hoa quả, tất cả những trái cây, các thực phẩm là đều sợ tất, kể cả bánh kẹo.
Như mọi năm dịp gần Tết, số lượng hàng Tết như bánh kẹo, mứt, lạp xưởng, xúc xích, rau củ quả từ Trung Quốc tuồn sang Việt Nam ở mức không thể kiểm soát. Đây là một nỗi lo cho người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, ngay cả những người sản xuất hàng Tết tại Việt Nam cũng tạo ra nỗi lo không kém bởi sự cẩu thả, thiếu vệ sinh và dùng hóa chất để tẩm ướp một cách vô tội vạ của họ. Những sản phẩm thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm trôi nổi trên thị trường vô hình trung trở thành trái phá bệnh tật trong mỗi dịp Tết. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ra thái trên thị trường là coi như là Trung Quốc á, đưa qua có hàng thực phẩm, nhưng mà ở bên Việt Nam á, mình cũng không có lương tâm là cũng lồn nhớ lồn mái theo cái Trung Quốc rồi đang những hòn bẩn về bờ bón cho dân chống đồ ăn, rồi sau này bệnh hoạn là đưa vô cho bệnh hoạn cho người dân là thấy cũng tạo trừ nhờ ở trên thường đưa có lương tâm đừng có lồn những chuyện như đứa nữa để cho dân chúng tôi dùng để cho yên tâm nè, không có bệnh hoạn.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bên thực phẩm đấy thì bên nhờ nhà nước xem là kiểm tra hộ, xem cho những tiêu ngành những cái gì mà dùng được mà nhập được thì cho về Việt Nam, mà là cái gì mà không nhập được không dùng được thì phải cố gắng mà ngăn chặn lại, chứ không có vì đồng tiền mà vì lợi ích mà cuối cùng để đến sức khỏe của con người thì quá vất vả, bởi vì là mình coi như là nhà lông tiền năm không có tiền để mà đi chữa bệnh được vào bệnh viện, cho nên là cũng toàn những bệnh hiểm nghèo khổ lắm.
Ông Phùng Văn Quang, tài xế taxi ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung là nỗi lo của mình ví dụ các mặt hàng của mình đều sản xuất được mà mình lại không dùng mà lại dùng hàng Trung Quốc.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cái cơ bản nhất là cái giá cả. Người dân bây giờ tiêu dùng bây giờ là rẻ tiền, hợp lý tiền. Người dân rất là nghèo.
Chỉ còn 3 tuần nữa là Việt Nam chạm thềm giao thừa, đón 3 ngày Tết Nguyên Đán. Trong thời gian này, mọi hoạt động đón Tết bắt đầu nóng lên, sức mua cũng tăng dần và mọi thứ hàng hóa đều được tung ra thị trường. Cái khó của người lao động nghèo, giới bình dân là họ không đủ tiền để vào các siêu thị để mua hàng Tết có nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ. Với số tiền ít ỏi trong tay, người lao động chỉ biết chọn những món hàng vừa rẻ, vừa bắt mắt. Và đây cũng là lúc mà hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có cơ hội đi vào từng bữa cơm Tết, từng mâm cỗ cúng ông bà của người nghèo. Tết về, sức mua tăng và nỗi lo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng tăng theo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 88 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a risk taker and between the devil and the deep blue sea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a risk taker và between the devil and the deep blue sea.
In every society, there are different types of people. Even in our families, we see this fact. In the Nortons family, the difference is really noticeable. Jack is easygoing and simple. He goes to work, drives a rather cheap car, buys reasonably priced clothes. His brother Gary, on the contrary, is extravagant. He shops for expensive items, such as the newest iPhone, the most costly clothes, and he treasures his top-of-the-line Mercedes.
Trong mỗi xã hội đều có những loại người khác nhau. Ngay trong mỗi gia đình cũng thấy sự kiện này. Ta thấy rõ sự khác biệt trong gia đình ông bà Norton. Jack dễ dàng vui vẻ. Em của Jack, Gary, thì khác hẳn. Cậu ta xa xỉ, mua sắm các thứ rất đắt tiền, như cái iPhone mới nhất, quần áo đắt nhất, và cậu ta quý chiếc xe Mercedes thượng hạng của cậu.
Milan, Jack has invited us to dinner this Saturday evening. Let's go. Is that all right with you?
Mike nói, Milan, Jack mời mình đi ăn cơm chiều thứ bảy. Mình đi nhé. Cô thấy được không? Oh yes, that will be fun. Jack's really nice. We enjoy being with him, don't we? Oh được, tôi sẽ vui đó. Jack thật là dễ thương. Gặp mặt Jack là mình vui đúng không?
Do you know his brother Gary? He's so different from Jack.
Mike nói, cô biết Gary, em của Jack không? Cậu ta khác hẳn. Really? In what way is he different? Thực à, cậu ta khác như thế nào?
Gary is not simple like Jack. He's material-minded. He goes for expensive things, such as costly suits, shoes, high-tech items, and cars.
Mike nói, Gary không giản dị như Jack. Anh ta thích vật chất. Anh mua sắm những thứ đắt tiền, quần áo, giày dép, dụng cụ và xe hơi. How can he afford to be so extravagant? Anh xoay sở thế nào để mà xa xỉ thế?
That's the issue.
Mike nói, vấn đề là đó. I don't see how a person with an average job can have money to live like him. Tôi không hiểu làm sao một người làm công việc trung bình mà có thể có tiền để mà sống như cậu này.
Gary is a risk taker.
Mike nói, Gary là một risk taker. A risk taker, that's one who takes risk, right? A risk taker, đó là một người thích liều lĩnh, phải không?
A risk, R-I-S-K, taker, T-A-K-E-R, is willing to do things that involves danger in order to achieve a goal.
Mike nói, a risk, R-I-S-K, taker, T-A-K-E-R, sẵn sàng làm những việc có thể nguy hiểm để đạt được mục đích của mình. Gary has such expensive taste. He must do something risky to earn money to satisfy his desires. Gary thích toàn những thứ đắt tiền. Cậu ta phải làm việc gì hơi gây cấn để mà có tiền tiêu cho thỏa ý.
You're so right.
Mike nói, cô nói đúng. What does he do besides working at his job, which he knows? Vậy cô ta làm gì ngoài công việc thường mà anh biết?
He gambles. He has won some, lost some. At the casino, he has met a few people who are his same type.
Mike nói, anh ta đánh bạc. Anh đã được, đã thua. Ở sòng bài, anh gặp một số người cùng loại với anh. Ah, so he's doing business with them. Now that's a risk taker. Ah, vậy là anh ta buôn bán với họ. Đúng là người liều thật.
You guess right. He buys various articles, then sells them at high cost, and allows them to pay in several installments.
Mike nói, cô đoán đúng. Anh ta mua các hàng hóa, rồi bán lại cho họ với giá cao, cho họ trả từ từ, trả làm nhiều lần. Oh my gosh, what if they don't pay on time? Trời ơi, nếu họ không trả đúng hạn thì sao?
Then Gary's in deep water.
Mike nói, thì Gary sẽ gặp khó khăn. What's the most expensive item he's dealing in right now? Cái gì là món đắt nhất mà cậu ta đang buôn bán lúc này, hả anh?
A top-of-the-line Lexus.
Mike nói, một chiếc xe Lexus thượng hạng. How did he get enough money to buy it? Làm sao cậu ta xoay sở đủ tiền để mua xe đó?
He put out all his savings and borrowed from friends.
Mike nói, cậu ta bỏ hết tiền để dành và vay thêm bạn bè. What risk taking? What happens if his buyer doesn't pay? Thật là liều lĩnh. Nếu người mua không trả tiền, thì sao đây?
That's the trouble. He's having a headache with the guy who bought the car. He's behind on his payments.
Mike nói, rắc rối thế đấy. Cậu ta đang nhức đầu vì anh chàng mua cái xe. Anh ta chưa trả tiền kỳ này.
What's Gary going to do if the guy doesn't pay? Will he pay for it out of his pocket or sue the guy?
Vậy Gary sẽ làm gì nếu anh mua xe không trả tiền? Gary sẽ bỏ tiền túi ra hay kiện hắn?
Well, I can say in this situation he's between the devil and the deep blue sea.
Mike nói, tôi có thể nói là anh ta đang ở trong hoàn cảnh between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea.
Yes, he's between BETWEEN, the devil, DEVIL, and the deep, DEEP, blue, BLUECSEA. Means he's caught in a dilemma, in an undesirable situation.
Mike nói, phải, cậu ta trong cảnh between BETWEEN, the devil, DEVIL, and the deep, DEEP, blue, BLUECSEA, có nghĩa là trong trạng thái khó xử, hai đường đều xấu. Ah, I see. One is the devil. The other is the deep blue sea. Both are dangerous. À, tôi hiểu rồi. Một bên là con quỷ, một bên là biển sâu. Cả hai đều nguy hiểm.
That's right. So now he can't yet decide what to do.
Mike nói, đúng đó. Vậy là bây giờ, anh ta chưa biết quyết định ra sao.
Well, I wish him luck. I hope the guy who bought the car will pay on time and Gary will get out of trouble.
À, tôi chúc anh ta may mắn. Tôi hy vọng anh chàng mua xe sẽ trả tiền đúng hạn và Gary hết bị rắc rối.
Well, Gary is a risk taker. Risk takers may strike it rich or find themselves between the devil and the deep blue sea, like Gary.
Mike nói, ồ, Gary là một tay liều lĩnh. Những người liều lĩnh có thể làm giàu hoặc rơi vào cảnh tránh vỏ dưa, cặp vỏ dừa như Gary vậy. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A risk taker, nghĩa là một người liều lĩnh. Và between the devil and the deep blue sea, nghĩa là tránh vỏ dưa, cặp vỏ dừa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.